Có một số đồng học đến hỏi tôi, vì sao vậy? Vì họ thường hay tiếp xúc với các nhà ngoại cảm. Trung Quốc có nhà ngoại cảm, ngoại quốc cũng có nhà ngoại cảm. Nước Mỹ có mấy nhà ngoại cảm đã được quốc tế thừa nhận. Họ biết được rất nhiều việc mà người thế gian chúng ta không biết được, nhưng mà họ không có phương pháp nào để giải quyết. Đây chính là nói biết nói như vậy, nhưng không biết vì sao lại như vậy. Phương pháp để giải quyết vẫn là phải tìm ở trong Phật môn. Cho nên quỷ thần đến tìm tôi rất nhiều. Tôi đã làm lễ tam quy y cho họ. Khi mà họ có vấn đề khó khăn thì tôi giúp họ giải quyết. Quả thực có rất nhiều quỷ thần cũng rất thông minh. Vừa nói với họ thì liền hiểu ngay, họ liền hiểu được. Cho nên nhất định không nên để cho quỷ thần lừa gạt. Người bị người lừa gạt thì còn chấp nhận được, bị quỷ thần lừa gạt thì không thể chấp nhận được rồi. Quá ngu si rồi. Quỷ thần gặp chúng ta thì chúng ta còn phải dạy họ là khác. Chúng ta là thầy của họ. Những đạo lý và sự thật này đều nên thông đạt, đều nên rõ ràng. Thế gian vẫn còn có một số người thông minh đã lợi dụng những người ngu si. Người ngu si rất nhiều, tin tưởng quỷ thần, khiếp sợ quỷ thần thì liền cố tình giả thần giả quỷ để mà lừa gạt những tín đồ thiện lương trong xã hội. Mục đích là gì vậy? Mục đích là cầu danh văn lợi dưỡng cho bản thân mình. Tôi 20 mấy năm trước, là khoảng năm 1977 đi đến Hồng Kông giảng kinh tại Hồng Kông, là lần đầu tiên đi đến Hồng Kông. Nghe được các đồng tu Hồng Kông bên đó nói với tôi, có một vị pháp sư thích dùng thần thông để tiếp dẫn chúng sanh. Thần thông của ông làm sao mà có được vậy? Ông đi tìm một số phóng viên tin tức, tìm một số biên tập viên của tạp chí, tặng tiền cho họ, nhờ họ đăng lên trên các tờ báo và tạp chí, nói rằng vị pháp sư này có thần thông. Sau khi thổi phồng lên như vậy xong, tên tuổi của pháp sư liền nổi tiếng, rằng vị pháp sư này không phải người phàm, ông có thần thông. Thần thông của ông là do chế tạo ra, là do tin tức chế tạo ra. Phiền phức về sau sẽ rất lớn. Những phóng viên tin tức đều không phải dễ đối phó, thường hay đến hỏi xin ông tiền bạc. Nếu ông không cho thì họ sẽ vạch trần những chuyện này, làm đến nỗi vị pháp sư ấy không thể sống nổi ở Hồng Kông, đành đi đến Mỹ. Rời khỏi Hồng Kông đến Mỹ, ông vẫn tiếp tục làm như vậy, làm đến nỗi rất có tiếng tăm. Đây là những người thông minh. Thế gian pháp thì chúng ta thường nói là thông minh quá, bị thông minh hại. Nghe nói vị pháp sư này hiện tại cũng đã mất rồi. Có người kể với tôi, khi ông ra đi có thoại tướng rất là xấu. Đương nhiên là không tốt rồi. Vì đã nghĩ hết mọi cách để nhũng nhiễu, xin sự lừa gạt chúng sanh thì làm gì có kết quả tốt được chứ. Trồng thiện nhân thì được thiện quả, cái nhân của bạn bất thiện thì làm sao bạn có cái kết quả được chứ. Những sự việc như vậy thì rất nhiều. Tôi thường hay nghe nói đến người nào đó là Bồ Tát gì đó tái lai, là Phật gì đó tái lai. Có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, pháp sư à, cách nghĩ của ngài thì như thế nào? Tôi nói tôi không có cách nào. Tôi nói tôi chỉ nghe người xưa nói rằng thân phận bị bại lộ thì liền đi ngay. Đó thì là thật. Nếu như thân phận đã bị lộ, thiên hạ đều đã biết mà người đó vẫn còn ở lại, vậy thì sẽ rất là lạ. Tôi sẽ cảm thấy rất là lạ. Cho nên hiện tại lợi dụng nhà báo, lợi dụng sự truyền bá, lợi dụng nhà ngoại cảm để tạo ra những tin tức này nhằm lừa gạt chúng sanh thì quá nhiều đi thôi. Nhiều không kể xiết. Các đồng tu học Phật chúng ta tâm địa đều rất là thiện lương, nhưng mà không đủ trí huệ nên rất dễ bị mắc lừa, rất dễ dàng bị đánh lừa. Những người này quả thật là sở trường lớn nhất của họ chính là có tài ăn nói, biết nói chuyện. Họ có tà tri tà kiến, có tà trí huệ. Trên thực tế, chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, đại loại đều là con cháu của ma dương đến cái thế gian này để nhiễu loạn Phật Pháp. Khi những người niệm Phật có được cái tâm tốt, thấy được họ trong đời này sẽ giảng sanh, liền nhanh chóng lôi họ trở lại. Đây là cái nhiệm vụ mà họ đến thế gian này, là do ma dương đã phái đến. Việc này ở trên kinh là có ghi chép. Họ tạo ra những tội này thì quả báo đều là A Tỳ địa ngục, không phải là một sự việc tốt. Đây chính là nói đã phá hoại pháp thân huệ mạng của người khác, còn nghiêm trọng hơn so với việc giết hại thân thể của họ. Giết hại họ thì không hề gì. Ngạn ngữ thường nói là qua 49 ngày thì sẽ quay trở lại, họ lại đầu thai trở lại. Vì vậy sanh mạng là sự việc nhỏ, huệ mạng mới là sự việc lớn. Một người có thể gặp được Phật Pháp, gặp được chánh pháp là việc mà trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu. Cái cơ hội này thì quá khó để mà gặp được. Họ gặp được rồi, bằng là nhẫn tâm đem tước đoạt mất cơ hội của họ. Cái nghiệp tội này thật sự là quá nghiêm trọng, là nghiệp tội của A Tỳ địa ngục. Cho nên chúng ta phải nên hiểu, Bồ Tát, một Bồ Tát chân chánh thì khẳng định là sẽ thành tựu cho chúng sanh, yêu thương chúng sanh. Chúng ta thường nói là họ yêu quý quan gia của họ, yêu quý kẻ đối đầu với họ, yêu quý kẻ thù của họ, yêu quý người đã tổn hại họ nghiêm trọng. Họ không hề khởi một ý niệm sân hận nào. Đây là Bồ Tát. Vẫn còn có ý niệm sân hận thì họ là phàm phu, họ không phải là Bồ Tát. Bản thân chúng ta cũng dựa vào những cảnh giới này để khám nghiệm bản thân, kiểm tra chính mình, xem sự tu hành của ta rốt cuộc đã đi vào quỷ đạo hay chưa, có chút công phu nào hay không. Ở trong cuộc sống thường ngày gặp được những sự việc không vừa ý, có còn khởi cái tâm sân hận hay không? Có một ý niệm tâm sân hận thì cổ đức nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một niệm tâm sân hận vừa khởi lập tức phải tỉnh ngộ. Ta sai rồi, ta học Phật như thế nào vậy, làm sao mà lại thành ra như thế này? Người niệm Phật thì lập tức khởi một câu A-di-đà Phật, đem cái tâm sân hận đó loại trừ. Ở trong thuận cảnh khởi một cái tâm tham ái cũng sai rồi, đây đều là phiền não đang khởi hiện hành. Hỷ nộ ai lạc ái ố dục, thất tình ngũ dục đều là phiền não đang khởi tác dụng, khởi hiện hành. Chỉ cần những thứ này vừa mới khởi thì lập tức dùng câu A-di-đà Phật để dẹp trừ nó. Câu A-di-đà Phật này khởi lên chính là giác. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này thù thắng hơn các pháp môn khác là ở chỗ này. Bởi vì bạn sẽ rất dễ dàng đề khởi lên, bạn phải đem câu Phật hiệu này niệm cho thuần thục. Lúc nào thì khởi tác dụng, chính là lúc phiền não của bạn khởi hiện hành, bạn có thể đề khởi được nó, công phu của bạn đã đắc lực, đã khởi tác dụng. Niệm Phật có nhiều hơn nữa, có niệm tốt hơn đi nữa, mà phiền não hiện hành thì vẫn cứ hiện hành như cũ, vì thì công phu của bạn không đắc lực. Hay nói cách khác, bạn căn bản là không có công phu. Bạn ngày ngày niệm Phật thì cũng giống như đọc sách, ngày ngày đều học, mà thi thì chỉ được điểm không, không có thành tích gì đáng nói. Người học Phật công phu là ở chỗ nào? Công phu chính là phiền não vừa khởi thì nó lập tức liền bị đè xuống. đè nén lâu rồi. Cái lâu này ở trong cái hoàn cảnh hiện tại này thì ít nhất là 10 năm. Vừa khởi hiện hành thì bạn có thể phát giác. Cái công phu như vậy bạn vận dụng được hơn 10 năm thì tự nhiên phiền não sẽ không khởi hiện hành. Lúc đó thì việc giảng sanh sẽ nắm phần chắc. Lúc nào cũng có thể giảng sanh, sanh tử tự tại. Thế gian này nếu vẫn còn duyên phận. Duyên phận là cái gì? Là vẫn còn có rất nhiều người muốn thân cận bạn. Bạn vẫn còn có thể khuyên bảo rất nhiều người niệm Phật giảng sanh, thì bạn có thể ở thêm vài năm. Sanh tử tự tại chính là thọ mạng tự tại. Muốn trụ thêm bao nhiêu năm đều không trở ngại. Muốn đến khi nào đi thì lập tức liền có thể đi. Đến khi công phu được đắc thì sẽ có thể làm được. Công phu không đắc lực thì không được rồi. Khi còn chưa đắc lực thì sẽ bị nghiệp lực xoay chuyển. Việc này rất đáng sợ. Chúng ta học Phật ít nhất cũng phải học được đến trình độ này. Chúng ta mặc dù chưa đoạn phiền não tập khí, nhưng mà sanh về phàm thánh đồng cư độ thì tuyệt đối không vấn đề gì. Khẳng định là có thể giảng sanh.